Ngã Dục Phong Thiên, chương 414, Đông Lai Sơn, góc truyện audio.com. Hôm nay, Mạnh Hạo nhìn lệnh bài chủ lô trong tay. Hồi tưởng thanh âm trong đó lúc trước truyền vào trong đầu, thở dài, hắn đã hiểu rõ, Đan Quỳ tự nhiên đã sớm biết thân phận của mình. Đã biết ta chính là Đan Đỉnh Đại Sư danh chấn Nam Vực, có được thanh danh hiển hách, vô luận một cái tông môn nào đó thấy được ta, đều khát vọng muốn ta trở thành khách vinh dự, vì cái gì còn không trả linh thạch cho ta linh thạch. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, vừa tức vừa bi phẫn, vẫn là không thể làm được gì, Đan Quỳ là nhân vật cấp lão tổ của Đan Đông nhất mạch. Nếu là lão chơi xấu, Mạnh Hạo cảm giác mình đích đích xác xác không có cách nào đi yêu cầu, đòi lại linh thạch. Trước kia ở trong huyện Vân Kiệt có mấy tên tiền viên ngoại cũng đặc biệt keo kiệt, việc này cơ hồ tất cả mọi người trong huyện đều biết được, đó là đi ra ngoài nếu như không chiếm tiện nghi chẳng khác nào là ra hỏa ném tiền. Hôm nay tại tu chân giới, cũng là đạo lý này, càng nhiều linh thạch lại càng là keo kiệt. Mạnh Hạo thở dài, cất bước hóa thành cầu vồng, hướng về xa xa gào thét mà đi. Thiếu nợ ta 2 tỷ linh thạch, hôm nay trong túi áo ta, một khối linh thạch cũng không có. Mạnh Hạo vẻ mặt đau khổ nhăn mày, vừa nghĩ tới trong túi mình trống trơn, nghĩ tới 2 tỷ linh thạch kia, hắn liền không cách nào bình tĩnh. Trong vòng 4 ngày trở về tông môn, nơi đây cách Tử Vận Tông không chỉ 4 ngày lộ trình. Mạnh Hạo tốc độ càng lúc càng nhanh, thí luyện tấn chức tử lô. Cái này lão quái Đan Quỳ cầm linh thạch của ta, chẳng lẽ là trong lòng có chút áy náy, muốn cho ta một cơ hội trở thành tử lô. Hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên lóe lên, tim đập thình thịch, hắn hiểu cực rõ, trở thành tử lô đan sư đủ loại chỗ tốt. Nhất là hôm nay ở Đan Đông nhất mạch Tử Vận Tông, trong vòng 1000 năm nay chỉ có 8 vị tử lô đan sư, thủy chung không có người thứ 9. Hô hấp Mạnh Hạo có chút dồn dập, tốc độ trong chốc lát càng trở nên nhanh chóng. 4 ngày, nói cái gì cũng phải trở lại tông môn trong vòng 4 ngày. Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng, nháy mắt đi xa, một đường bay nhanh. Hắn không phải là không có cân nhắc, việc này có chút đột ngột, dù sao cũng vừa đúng lúc hắn quật khởi ở Tây Bộ Nam Vực tu vi kéo lên, sau đó tông môn lại bảo mình trở về, việc này thấy thế nào, đều tựa hồ có chút mùi vị âm mưu. Mạnh Hạo lại hơi trầm ngâm, bỏ đi một ít băn khoăn, tu vi của hắn không giống với lúc hắn rời khỏi tông môn, hoàn toàn có thể đổ cho việc cảm ngộ bên cạnh miệng giếng. Về phần nói tông môn có âm mưu đối với hắn, việc này dưới sự phân tích của Mạnh Hạo, hắn cảm thấy khả năng rất nhỏ. Dù sao Tử Vận Tông thân là đại tông Nam Vực, nếu thật là có chút ác ý đối với chính mình, còn khinh thường đi dùng những loại thủ đoạn này, có quá nhiều phương pháp để xử lý, có thể vô thanh vô tức bắt cóc hắn chẳng hạn. Mà ở tại Đan Đông nhất mạch đã hơn 5 năm, Mạnh Hạo đối với tông môn cũng có nhiều hiểu biết, hắn biết được đặc thù của Đan Đông nhất mạch là bao che khuyết điểm. Bất quá tuy nói như thế, băn khoăn trong lòng cũng đã vơi đi rất nhiều, nhưng cẩn thận nên có thì Mạnh Hạo cũng chưa từng biến mất mà là giấu ở đáy lòng, thông qua một chỗ lại một chỗ truyền tống trận bay nhanh về phương hướng Tử Vận Tông. Chỗ có truyền tống trận là thuộc sở hữu của một số tông môn hoặc là gia tộc, mỗi khi đến nơi, Mạnh Hạo đều lấy ra lệnh bài chủ lô đan sư của Đan. Góc truyện audio.com, Đông nhất mạch một đường không có bất kỳ tông môn cùng gia tộc ngăn cản, đối với việc có chủ lô đan sư mượn truyền tống trận, bọn họ là cực kỳ cam tâm tình nguyện. Thời gian 4 ngày, rất nhanh liền trôi qua, tại đêm khuya ngày thứ 3, lúc trời vừa hửng sáng ngày thứ 4, Mạnh Hạo một đường phong trần, đã trải qua 20 truyền tống trận, không sai biệt lắm là vượt qua non nửa cái Nam Vực, mới từ Tây Bộ Nam Vực ở trong vòng 4 ngày, về tới phạm vi của Tử Vận Tông. Cái này lão quái Đan Quỳ, đã có lòng như vậy, lão đã tính toán nói chuyện thí luyện tử lô, vì cái gì hết lần này tới lần khác lại chỉ có 4 ngày. Khi trở về, Mạnh Hạo tinh thần không phấn chấn, có chút uể oải, nếu đổi lại là người khác, trong 4 ngày ngắn ngủn, liên tục truyền tống 20 lần, cũng đều cực kỳ mỏi mệt khủng khiếp. Cũng may, sau khi tu vi của Mạnh Hạo đạt tới 10 tòa đạo đài, linh thức so với trước cường đại hơn rất nhiều, bằng không, dựa vào tu vi lúc trước của hắn, ở trong thời gian ngắn như vậy, truyền tống nhiều lần như thế, chắc chắn càng thêm mỏi mệt khó chịu. Thậm chí trong 4 ngày này, Mạnh Hạo ngay cả thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi cũng không có, không phải chạy đi thì là truyền tống. Tuy nói là như thế, nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt, tối thiểu là sau khi trải qua 4 ngày liên tục vận chuyển tu vi, 10 tòa đạo đài của Mạnh Hạo đã hoàn toàn vững chắc, thậm chí có thể tùy thời đi trùng kích kết đan cảnh. Thở hổn hển, Mạnh Hạo ở trong phạm vi của Tử Vận Tông gào thét bay nhanh, giờ phút này tại giữa không trung, lúc đi về phía trước bầu trời đã tảng sáng, một đường có thể gặp phải một ít tu sĩ ra ngoài. Những người này phàm là thấy được áo bào trên người Mạnh Hạo, sắc mặt đều đồng loạt biến hóa, cung kính hướng ôm quyền cúi đầu Mạnh Hạo. Nơi này là phạm vi của Tử Vận Tông, toàn bộ tông môn gia tộc nơi đây, đều là phụ thuộc vào Tử Vận Tông, mà áo bào trên người Mạnh Hạo đại biểu cho thân phận của hắn, đương nhiên sẽ đạt được tôn trọng như thế. ở phía xa xa, đã nhìn thấy cái pho tượng Từ Đông chân nhân cực lớn của Từ Vận Tông, giờ phút này đã là sáng sớm, Mạnh Hạo cả người mỏi mệt càng có oán khí, gào thét bay thẳng đến Từ Vận Tông, nháy mắt liền tới gần. Vừa mới tới gần tông môn, lập tức vốn là hư vô vô hình, đột nhiên xuất hiện một tầng gợn sóng. Nhưng Mạnh Hạo làm nhìn như không thấy, thân thể lập tức đụng phải cái gợn sóng vô hình kia, trực tiếp bước vào, cái này gợn sóng nhấc lên từng trận rung động, vô thanh vô tức lại biến mất. Nếu là đổi lại là một người không phải của Từ Vận Tông tiến đến, tầng gợn sóng vô hình này, đủ để diệt sát tất cả tu sĩ dưới Nguyên Anh. Mạnh Hạo lại ở trong tông môn gào thét mà đi, một đường gặp không ít đệ tử của Tử Khí Nhất Mạch. Nguyên một đám sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo, đều là lộ ra biểu tình kinh ngạc. Biểu tình của những người này, Mạnh Hạo nhìn ở trong mắt nội tâm ẩn ẩn có chút không ổn. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tên đệ tử thiên kiêu của Tử Khí Nhất Mạch cùng Mạnh Hạo có chút quen thuộc, lúc nhìn thấy Mạnh Hạo, lập tức lên tiếng gọi hỏi. Phương Đại Sư tại sao trở về? Mạnh Hạo bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía tu sĩ vừa nói chuyện. Nguyên lai là Tống Huynh. Phương Mỗ lúc trước là đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, hôm nay lịch lãm rèn luyện chấm dứt. Cách chương.